Chương 17. Điều kỳ diệu đầu tiên khắc vào lòng ta sâu sắc nhất, những điều kỳ diệu đến sau chỉ vừa khít cái ấn tượng của buổi ban đầu. Chính do những tín ngưỡng Hindu mà tôi có được bức phong cảnh nguyên bản của trí tưởng tượng tôn giáo của mình, với những thành phố, sông suối, những bãi chiến trường, rừng rú, những ngọn núi thiêng và biển sâu, nơi thánh thần, đạo tặc và người thường chen vai thích cánh nhau. Và nhờ thế mà định ra được chúng ta là ai và tại sao chúng ta lại tồn tại. Chính trên mảnh đất Hindu ấy mà lần đầu tiên trong đời tôi đã nghe được về sức mạnh vô biên của lòng nhân từ. Chính là thần Krishna đã nói về điều đó. Tôi nghe thấy và đi theo Ngài. Bao bọc trong trí thông sáng và tình yêu hoàn hảo của Ngài, thần Krishna đã đưa tôi đến với một người. Khi tôi 14 tuổi, một tín đồ Hindu đang thực sự hạnh phúc trong niềm tin của mình, thì vào một ngày lễ nọ, tôi gặp Jesus Christ. Không phải thường xuyên cha có ngày nghỉ để rời vườn thú đi chơi đây đó, nhưng một lần như thế, cả nhà đi Muna, ngay trên mạn Kerala. Muna là một trại đồi nhỏ nằm giữa một số đồn điền trồng chè cao nhất thế giới. Đó là đã vào đầu tháng 5, chưa vào mùa mưa. Bình nguyên Tamil Nadu nóng nực dễ sợ. Chúng tôi lên tới Muna sau 5 giờ lái xe trên con đường lên núi ngoằn ngoèo. Khí lạnh trên cao dễ chịu như thể ta có bạc hà trong miệng. Chúng tôi làm những thứ mà người đi du lịch vẫn làm. Đi thăm nhà máy chè Tata, đi thuyền trên hồ, xem một trung tâm lai giống gia súc. Chúng tôi cho những con Nigiri Tas, một loài dê hoang, ăn muối trong khu vườn quốc gia. Cha nói với mấy người du lịch Thụy Sĩ ở đó, chúng tôi cũng có mấy con này ở vườn thú của chúng tôi. Quý vị nên đến chơi Pondicherry. Ravi với tôi đi loanh quanh trong các trại chè gần thị trấn. Tất cả chỉ là cái cớ để giữ cho chúng tôi khỏi uể oải trì trệ mà thôi. Về chiều, cha với mẹ cũng yên vị trong phòng trà của khách sạn đầy đủ tiện nghi như hai con mèo phơi nắng bên cửa sổ. Mẹ đọc sách, trong khi cha tán ngẫu với khách ở cùng trọ tại đó. Có ba quả đồi ở Muna. Chúng không thể sánh với những quả đồi cao, có thể gọi là núi được, ở xung quanh thị trấn. Nhưng ngay buổi sáng đầu tiên, khi đang ăn điểm tâm, tôi đã để ý thấy chúng có một điểm nổi bật. Mỗi quả đồi có một ngôi nhà cho Thượng Đế. Quả đồi phía bên phải, ngay bên kia sông, có một đền thờ Hindu trên sườn dốc. Quả đồi giữa, xa hơn một chút, thì có một đền thờ Hồi giáo. Còn quả đồi phía bên trái, thì trên đỉnh là một nhà thờ Cơ Đốc. Ngày thứ tư ở Muna, khi đã về chiều, tôi đứng trên quả đồi phía bên trái đó. Mặc dù đã có học qua một trường mang danh Cơ Đốc giáo, tôi chưa bao giờ vào đến bên trong của một nhà thờ. Và lúc đó, tôi định sẽ phải liều làm cái việc ấy. Tôi biết rất ít về đạo Cơ Đốc. Nó nổi tiếng là có ít thánh thần và đầy rẫy bạo lực. Nhưng nó có nhiều trường học tốt. Tôi đi vòng quanh ngôi nhà thờ. Nó được xây dựng cốt binh bít cho thật kỹ những gì nó chứa ở bên trong. Những bức tường dày không có đặc điểm gì, màu xanh da trời nhạt và rất cao. Nhưng cửa sổ hẹp, không thể nhìn qua được. Một pháo đài. Tôi đến chỗ trái nhà ở của thầy cả. Cửa mở. Tôi nấp ở một góc và nhìn xem quang cảnh ra sao. Bên cánh trái cửa là một cái bảng nhỏ có dòng chữ Thầy cả xứ đạo và giúp việc thầy cả. Bên cạnh mỗi cái tên ấy là một cái hộp nhỏ có cửa trượt. Cả hai thầy đều đang có mặt trong nhà thờ. Cửa trượt trên hai cái hộp đều đang ở về một phía để lộ chữ có nhà, kẻ bằng sơn vàng. Một thầy đang làm việc ở văn phòng của mình, lưng quay ra phía cửa sổ có bệ ngồi chơi. Còn thầy kia ngồi trên một cái ghế dài cạnh một cái bàn tròn kê trong quãng lối đi từ cửa ngoài vào gian trong. Rõ ràng là nơi để tiếp khách. Ông ta ngồi ngoảnh mặt ra phía cửa ra vào và cửa sổ, tay cầm một cuốn sách. Chắc là cuốn thánh kinh. Ông đọc một lúc, ngẩng lên, lại đọc một lúc nữa, rồi lại ngẩng lên. Dáng điệu vừa nhàn tản, lại vừa tỉnh táo và tự tin. Mấy phút sau, ông gập cuốn sách và đặt sang bên. Ông để hai bàn tay ấp vào nhau lên mặt bàn và ngồi đó. Vẻ mặt bình thản, không chờ đợi gì mà cũng không thoái lui. Lối vào ấy sạch, những bức tường trắng, cái bàn và những chiếc ghế dài bằng gỗ sẫm màu. Còn vị tu sĩ ấy thì mặc tấm áo choàng trắng tinh. Mọi thứ đều gọn ghẽ, đơn giản, mộc mạc. Một cảm giác yên bình xâm chiếm tôi. Không phải chỉ vì cái quang cảnh ấy, mà vì một cảm thức tự nhiên rằng ông ở đó, rộng mở và bình tĩnh, sẵn sàng cho bất kỳ ai muốn đến nói chuyện với mình. Một khúc mắc trong tâm hồn, một gánh nặng trong lòng, một vùng tăm tối trong lương tâm, ông sẽ lắng nghe bằng tình yêu thương. Ông là một người mà nghề nghiệp là yêu thương, và ông sẽ cho ta niềm an ủi, dẫn dắt ta tận tình. Tôi xúc động. Những gì trước mắt đã đi thẳng vào lòng tôi khiến tôi rung động. Ông đứng lên. Tôi tưởng ông sẽ gạt cái cửa trượt của mình sang phía khác. Nhưng không phải. Ông lui vào phía trong. Có vậy thôi. Để ngỏ cánh cửa từ tiền sảnh vào căn phòng bên trong. Tôi vẫn nhớ rất rõ mình đã để ý điều ấy. Cả hai cánh cửa, ngoài và trong đều mở. Rõ ràng, ông và đồng sự của ông vẫn đều sẵn sàng ở đó. Tôi ra khỏi chỗ nấp và đánh liều. Tôi bước vào nhà thờ, bụng thót hết cả lại. Chỉ sợ sẽ có một người cơ đốc ra chặn tôi và quát. Mày làm gì ở đây? Sao mày dám vào nơi thánh thất? Đồ dơ bẩn, cút ngay! Nhưng không có ai cả, và cũng chẳng có gì nhiều để phải tìm hiểu. Tôi bước tiếp và quan sát bên trong nhà thờ. Có một bức họa. Có phải tranh thờ của họ không nhỉ? Cái gì đó như là cảnh lấy người làm con sinh hiến tế. Một thượng đế phải được chiều lòng bằng máu. Những người đàn bà ngây dại ngẩng mặt lên trời và những đứa trẻ béo tốt có cánh bay lượn xung quanh. Một thứ chim thần. Ai là thượng đế ở trong đó? Một bên nội sảnh có một bức tượng gỗ sơn. Lại một nạn nhân nữa, sưng vù và đẫm máu với những màu sắc táo bạo. Tôi dán mắt vào hai đầu gối của bức tượng. Chảy chóc kinh khủng. Lớp da màu hồng bị lột ra, trông như những đài hoa, để lộ hai xương bánh chè đỏ rực như xe cứu hỏa. Khó có thể liên hệ cảnh tra tấn cực hình này với thầy tu ở trong kia. Hôm sau, cũng khoảng giờ ấy, tôi lại dấn mình. Vào. Người cơ đốc có tiếng là khắc nghiệt và có nhiều hình phạt nặng nề. Kinh nghiệm của tôi với cha Martin lại hoàn toàn khác. Ông thực tốt bụng. Ông mời tôi trà và bánh quy với một bộ ấm chén cứ kêu lanh canh mỗi khi đụng vào chúng. Ông đối xử với tôi như người lớn và ông kể cho tôi nghe một câu chuyện. Nhưng có lẽ vì người cơ đốc hay thích dùng chữ viết hoa, tôi phải nói rằng đó là một câu chuyện. Chuyện ơi là chuyện. Điều đầu tiên hấp dẫn tôi là sự không thể tin được. Cái gì thế không biết? Loài người phạm tội, nhưng chính con trai thượng đế lại phải trả giá. Tôi cố hình dung cha Martin nói với tôi. Này, Pissin, một con sư tử lèn vào chuồng Lama hôm nay và giết chết mất hai con. Hôm qua, một con khác giết mất một con hươu đen. Tuần trước, chính hai con này đã ăn thịt mất một con lạc đà. Tuần trước nữa, thì bọn chúng ăn cò vạc vô tội vạ. Chắc hẳn chúng cũng là thủ phạm đã làm đi tiêu con điêu thử lông vàng của chúng ta. Tình hình không thể chịu được nữa rồi, phải có biện pháp. Cha đã quyết định, cách duy nhất để bọn sư tử có thể ăn năn chuộc tội của chúng là thế này. Cha sẽ cho chúng ăn thịt con. Vâng, thưa cha, đó là điều chính đáng và hợp logic cần phải làm. Xin cho con một phút để tắm rửa. Hãy vui hưởng ân Chúa, hỡi con trai của ta. Sáng danh Chúa đời đời, cha ơi. Chuyện lạ đời đến thế là cùng, sao lại có thứ tâm lý như vậy được? Tôi xin nghe một câu chuyện khác, may ra thỏa đáng hơn chăng? Chắc hẳn tôn giáo này cũng phải có hơn một câu chuyện trang bị. Tôn giáo là nhiều chuyện kể lắm. Nhưng cha Martin làm tôi phải hiểu rằng, những câu chuyện có trước câu chuyện mà chẳng thiếu gì thật, chỉ đơn thuần là dạo đầu mà thôi. Tín ngưỡng của người cơ đốc chỉ có một câu chuyện, và họ trở lại với nó, chỉ với nó, mãi mãi. Với họ thế là đủ. Tôi bần thần, im lặng suốt đêm hôm đó ở khách sạn. Việc một vị thần phải chịu đựng gian truân, tôi có thể hiểu được. Các vị thần Hindu đều phải đương đầu với trộm cắp, nạt nộ, bắt cóc, tiếm đoạt trong số phận của họ. Ramayana là gì nếu không phải chỉ là chuyện một ngày xui xẻo đằng đẵng của thần Rama? Gian truân, đồng ý, hoạn nạn, cũng được, kể cả phản bội nữa. Nhưng nhục nhã, chết. Tôi không thể tưởng tượng thần Krishna chịu để bị lột chân chuồng, quất bằng roi, giễu cợt, lôi sình sịch ngoài phố. Mà nhất nữa là bị đóng đanh câu rút. Mà khổ nhất là tất cả những cái đó lại chỉ do bàn tay của bọn người trần mắt thịt. Tôi không nghe thấy có vị thần Hindu nào chết. Brahman hiển lộ không có chịu chết. Quỷ sứ và quái vật thì phải chết. Các loài khác cũng thế. Chết hàng nghìn, hàng triệu. Vì thầy chúng sinh ra đời chỉ là để chết. Vật chất cũng thế, cũng tan biến đi. Nhưng thần linh không thể héo tàn và mất dạng vì cái chết. Thế là sai. Linh hồn thế giới không thể chết, ngay cả khi nó ngụ trong một bình chứa hữu hạn. Điều sai lầm của đấng tối cao Cơ Đốc giáo là để cho con ruột của mình phải chết. Điều đó cũng ngang với việc để cho một phần của chính ngài phải chết. Bởi lẽ, nếu ngôi con mà phải chết, điều đó không thể làm giả được. Nếu thượng đế trên thập tự giá là thượng đế giả vờ chịu trận cho tấn bi kịch của loài người, nó sẽ biến tình yêu của đấng Christ thành màn kịch hề của đấng Christ. Cái chết của ngôi con phải thực. Cha Martin khẳng định với tôi rằng, đúng như thế. Nhưng một khi đã là một thượng đế chết, thì mãi mãi sẽ là một thượng đế chết. Có phục sinh cũng vậy thôi. Ngôi con phải ngậm cái miếng chết ấy mãi mãi trong miệng mình. Thánh Ba Ngôi sẽ phải ô uế vì thế, vì sẽ có mùi chết bên tay phải của ngôi cha. Sự thực ấy sẽ khủng khiếp biết bao. Tại sao thượng đế lại mong ước điều đó cho chính ngài? Tại sao không để mặc sự chết cho lũ có sinh có tử mà thôi? Tại sao phải bôi bẩn cái đẹp đẽ, phải làm hỏng sự toàn hảo? Tình yêu, đó là câu trả lời của cha Martin. Còn sự vâng lời của Đức Chúa Con thì sao? Có câu chuyện thần Krishna hồi nhỏ bị các bạn mách là đã ăn một cục đất. Mẹ nuôi của ngài, Yasoda đến bên ngài với một ngón tay trách móc. Không được phép ăn đất, thế là hư đấy. Bà mắng, nhưng con có ăn đâu? Vị thần vô địch trả lời, vị chúa tể của mọi vật lúc ấy vẫn trá hình là một thằng bé con sợ hãi. Chậc! Há mồm ra! Yasoda hạ lệnh. Krishna làm theo lời bà, ngài mở rộng miệng. Yasoda nín thở, bà nhìn thấy trong miệng Krishna toàn bộ, hoàn chỉnh vũ trụ ngoài thời gian, tất cả các tinh tú và khoảng không gian giữa chúng, tất cả đất đai và biển cả của trái đất và sự sống ở trên chúng. Bà thấy tất cả những ngày hôm qua, và của ngày mai, bà thấy tất cả các ý tưởng và tình cảm, tất cả thương xót và hy vọng, và ba sợi tao dệt nên vật chất. Không thiếu một hòn sỏi, một cây nến, một sinh linh, một ngôi làng hoặc một dải ngân hà nào, kể cả chính bà và tất cả những cục đất ở chỗ chính đáng của chúng. Thưa Đức ông, bà nói một cách thành kính, xin người ngậm miệng lại. Có chuyện Vishnu đầu thai làm người lùn, Vamana. Anh ta xin vua quỷ Bali chỉ ba bước đất. Bali cười phá lên trước hình dạng nhỏ bé như con vật của kẻ đến cầu hôn con gái mình, cũng như điều cầu xin kỳ quặc nọ. Vua quỷ đồng ý. Lập tức, Vishnu hiện nguyên hình trong vóc dáng vũ trụ của mình. Với một bước đầu tiên, ngài thâu tóm hết trái đất. Bước thứ hai, lấy hết các cõi trời. Và với bước thứ ba, ngài đá văng Bali vào nơi vô định. Ngay cả Rama, ngồi còn nhiều tính người nhất, thậm chí đã có lúc quên cả bản chất thần linh của mình khi mải đánh nhau với vua quỷ xứ Lanka để cướp lại nàng Sita, cũng không bao giờ chịu lép một bề. Không thể có cây thập tự nào đè bẹp được ngài. Khi đã hăng lên, ngài vươn khỏi cái tầm cỡ người hữu hạn của mình với một sức mạnh không ai có được và với những vũ khí mà loài người không thể dụng được. Đó mới thật là thượng đế, chói sáng, hùng mạnh, đầy quyền năng, thử sức để giải thoát, cứu rỗi và trừng trị quỷ dữ. Còn Đức Chúa Con này thì nào là phải đói, phải khát, phải mệt nhọc, buồn rầu, lo lắng, phải bị bắt nạt và quấy nhiễu, phải chịu đựng những kẻ theo mình mà chẳng hiểu gì và phải chịu sự khinh miệt của những kẻ thù nghịch. Kiểu thần thánh gì thế không biết? Là thần thánh nhưng lại nhỏ nhoi bằng người. Đúng là vậy, thì cũng thấy có phép lạ. Đúng thế, phần lớn là phép thuốc thang, một ít khác giúp người khỏi đói bụng. Hay nhất cũng chỉ là phép ngưng được bão táp, đi được vài bước trên mặt nước mà thôi. Nếu đó là phép lạ, chúng chỉ là những pháp thuật nhỏ, tương tự như những mẹo chơi bài, bất kỳ vị thần Hindu nào cũng có thể làm hơn thế gấp trăm lần. Vị chúa con này là một ông thần chủ yếu dùng thì giờ của mình để đi kể chuyện, để nói. Vị chúa con này đi bộ, một vị thần của đám bộ hành, mà lại đi trong một cái nơi nóng nực, với những bước chân hệt như người. Đôi dép cũng chỉ bước qua được những hòn đá trên mặt đường. Còn đến khi cần phải vi hành cho nhanh, thì ngài cưỡi một con lừa bình thường. Vị chúa con này là một vị thần đã chết trong 3 tiếng đồng hồ, với những tiếng rên rỉ, thở dốc và những lời than khóc. Đó là kiểu thánh thần gì vậy? Cái gì đã là nguồn cảm hứng cho vị chúa con ấy? Tình yêu, cha Martin nói. Ngôi con này lại chỉ xuất hiện có một lần, rất lâu rồi, và thật xa xôi như vậy sao? Trong một bộ lạc không ai biết đến tại một xó Tây Á, quanh quẩn trong mảnh đất của một vương quốc đã suy tàn từ lâu như vậy sao? Bị kết thúc khi trên đầu chưa một sợi tóc hoa dâm, không con cháu, chỉ còn lại những mẩu chuyện tẻ mẻ không đầy đủ. Công đức của ngài tiêu tan cùng cát bụi như vậy sao? Gượm đã nào, thế này thì không phải chỉ là trường hợp Brahman bị run quá mức khi phải bước lên sân khấu nữa. Đây là Brahman ích kỷ, đây là Brahman không có lòng quảng đại và không công bằng. Đây là Brahman chưa hiển lộ sự thực. Nếu Brahman sẽ chỉ có một con trai, ngài sẽ phải phì nhiêu như Krishna với bảy thôn nữ kia chứ, phải không nào? Cái gì đó có thể biện hộ cho chuyện thần linh mà lại keo kiệt đến mức như vậy? Tình yêu, cha Martin nhắc lại. Thôi, xin vái tạ các vị, tôi sẽ đi với Krishna của tôi. Chất thần thánh của người đã chinh phục và cuốn hút tôi đến tận cùng. Các vị cứ việc mà giữ lấy ngôi chúa con lắm mồm và mồ côi mồ kê nhễ nhại ấy. Đấy, tôi đã gặp gỡ vị thầy cả, đã gây ra lắm chuyện rắc rối tận xưa như thế đấy. Nghĩa là với cảm giác phiền muộn và bất tín ở trong lòng. Trong 3 ngày liền, ngày nào tôi cũng đến uống trà với cha Martin. Mỗi lần, khi tách trà lanh canh vào cái đĩa nhỏ và cái thìa lanh canh vào mép nó, tôi lại đưa ra những câu thắc mắc như thế. Mà câu trả lời thì luôn luôn giống nhau. Ông ta khiến tôi không yên được. Vị chúa con ấy, ngày lại ngày, nỗi sân hận với ngài cứ bùng lên ngày một lớn, và tôi lại tìm ra thêm những khiếm khuyết của ngài. Ông ta lại còn có tính hay thình lình nổi trận lôi đình. Đấy, cái buổi sáng ấy ở chỗ Bethany, Thượng Đế thấy đói, Thượng Đế muốn ăn điểm tâm. Ngài tới cạnh một cây vả, không phải mùa nên cây vả chưa ra quả. Thượng Đế nổi cáu, con trai ngài liền lẩm bẩm, mày sẽ không bao giờ đâm hoa kết trái nữa. Và tức thời, cây vả khô héo đi. Đấy là lời kể lại của Matthew, được cả Mark nhắc lại. Chú thích. Matthew và Mark là 2 tông đồ của Giê-xu. Mỗi người chép lại những việc làm của Giê-xu trong một cuốn sách riêng. Về sau thành 2 tập trong Kinh Tân Ước, còn gọi là Phúc Âm. Phúc Âm của Thánh Matthew và Phúc Âm của Thánh Mark. Tôi xin hỏi, cây vả thì có tội gì nếu lúc đó chưa phải đến mùa nó ra quả? Cái kiểu gì mà lại làm một việc như thế với một cái cây vô tội? Bắt nó phải khô héo ngay đi tức khởi. Tôi không thể xua ngài ra khỏi đầu mình. Đến giờ cũng vẫn vậy. Tôi mất 3 ngày liền, chỉ có suy nghĩ về ngài. Ngài càng gây phiền muộn cho tôi bao nhiêu, tôi lại càng khó quên ngài bấy nhiêu. Và tôi càng biết thêm về ngài bao nhiêu, lại càng không muốn rời ngài bấy nhiêu. Ngày cuối cùng của chúng tôi ở Muna chỉ còn mấy tiếng trước khi chúng tôi ra đi. Tôi chạy quáng quàng lên quả đồi phía bên trái ấy. Bây giờ tôi nghĩ lại, thấy nó như một cảnh trí cơ đốc điển hình. Cơ đốc giáo là một tín ngưỡng vội vàng. Cứ xem việc thế giới được tạo nên chỉ trong có 7 ngày thì thấy. Ngay cả chỉ là biểu tượng thôi, sự táo tác ấy cũng vẫn cứ là quá gấp gáp. Với một người sinh ra trong một tín ngưỡng mà một trận chiến vì một linh hồn duy nhất thôi cũng có thể là một cuộc chạy tiếp sức qua nhiều thế kỷ với vô vàn thế hệ nối tiếp nhau, thì cách giải quyết chóng vánh của cơ đốc giáo có hiệu quả chóng cả mặt. Nếu tín ngưỡng Hindu êm đềm trôi như dòng nước sông Hằng, thì cơ đốc giáo sôi sùng sục như thành phố Toronto vào giờ cao điểm. Đó là một tín ngưỡng nhanh như chim cắt và hối hả như một cái ô tô cấp cứu. Nó quay tít thò lò, hiển lộ trong tức khắc. Ta mất hay còn, chỉ còn trong cái tức khắc ấy. Cơ đốc giáo trải mãi qua bao thời đại, nhưng cốt lõi nó chỉ tồn tại ở một thời, ngay bây giờ. Tôi chạy thoăn thoắt lên quả đồi ấy, mặc dù cha Martin không có nhà. Cha mẹ ơi, cái cửa trượt của cha đẩy sang phía khác, thế mà đội ơn Chúa, cha lại vẫn ở đó. Tôi hồn hển. Cha ơi, con muốn làm một người cơ đốc, xin cha giúp con. Ông mỉm cười. Pistin, con đã là vậy rồi đấy. Tận đáy lòng con mà. Ai đã gặp Đấng Christ với tấm lòng thành đều là người cơ đốc cả. Con đã gặp ngài ở Muna rồi. Ông vỗ lên đầu tôi, không phải như người ta vỗ về nhẹ nhàng đâu. Trên đầu tôi, tay ông như đang vang lên. Bum, bum, bum. Tôi tưởng mình sắp nổ tung vì vui sướng. Khi nào trở lại, cha con mình lại uống trà với nhau nhé.
Vâng ạ, thưa cha.
Nụ cười với tôi của ông thật tốt lành, nụ cười của đấng Christ. Tôi bước vào nhà thờ, lần này không còn sợ hãi gì nữa, vì bấy giờ nó đã là nhà của tôi rồi. Tôi nói lời cầu nguyện dâng lên đấng Christ là người đang sống. Rồi tôi chạy xuống quả đồi bên trái ấy, để leo ngay qua quả đồi bên phải, để cảm tạ vị chúa tể Krishna đã đem Jesus, người Nazareth, người có lòng nhân ái mãnh liệt đến thế vào cuộc đời tôi. Chương 18. Rồi đến lượt đạo hồi. Chưa đầy một năm sau đó, tôi đã 15 tuổi và đang thời thám hiểm chính ngay thành phố quê hương của mình. Khu phố của người Hồi giáo không xa vườn thú là mấy. Một khu dân cư nhỏ, yên tĩnh, với những dòng chữ Ả Rập và hình trăng lưỡi liềm sơn trên mặt tiền các ngôi nhà. Tôi đến phố Mula. Tôi thử ngó vào một cái Jamia Masjid, ngôi đền lớn của người Hồi giáo ở đó. Tất nhiên vẫn thận trọng, không dám vào hẳn bên trong. Hồi giáo có nhiều điều tai tiếng tồi tệ hơn cả Cơ Đốc giáo. Ít thần thánh hơn, nhiều bạo lực hơn, và chưa thấy ai nói nhiều gì tốt về trường học Hồi giáo bao giờ. Cho nên tôi không định bước vào đó làm gì, mặc dù lúc đó chẳng có ai. Ngôi đền sạch sẽ và trắng trèo, trừ một số cạnh sơn xanh lá cây, là một cấu trúc mở, chạy quanh một gian phòng trống ở giữa. Chỗ nào cũng thấy trải những tấm chiếu dài bện bằng rơm. Phía trên, hai gọn tháp nhọn mảnh rẻ vươn lên trời trên nền những tàu cọ xum xuê. Không có vẻ tín ngưỡng gì rõ rệt, và do vậy có thể khiến cho ngôi đền thú vị hơn, nhưng là một nơi yên tĩnh và thanh thản. Tôi đi tiếp. Ngay sau ngôi đền là một dãy nhà ở liền vách nhau với những lối vào có hiên tre. Những ngôi nhà sập xệ và nghèo nàn, vữa chất tường xanh lá cây đã phai màu hết cả. Một cái nhà trong dãy đó là một cửa hàng nhỏ. Tôi thấy một cái giá bày những chai nước thơm ấp, bụi bặm với bốn cái bình nhựa trong đựng kẹo lòng tròng. Nhưng món hàng chính là thứ khác, một thứ bền bẹt, tròn tròn và trăng trắng. Tôi đến gần, hình như là một thứ bánh bột mì không men. Tôi chọc thử ngón tay vào một cái, cứng như mo, giống như đã để 3 ngày không có ai ăn. Ai có thể mua thứ bánh này nhỉ? Tôi nhặt hẳn lên một cái trên tay và lắc lắc xem nó có gãy ra không. Một giọng người cất lên. Cậu có muốn nếm một cái không? Tôi hết hồn. Ai cũng biết lúc ấy nó ra sao rồi. Mắt hoa, chỉ thấy các đốm sáng và tối, các mảng màu sắc hình thù khác nhau nhảy loạn xạ, còn tâm trí thì đi đâu mất, chẳng còn thấy gì trước mặt nữa. Cách có độ hơn một thước, ngồi xếp chân bằng tròn đằng sau những cái bánh kia là một người đàn ông. Tôi bị giật mình khiếp đến nỗi, tay vung lên và cái bánh quay vèo ra giữa phố. Nó rơi toẹt ngay xuống một bãi cứt bò. Thôi chết, xin ông tha lỗi cho, cháu không nhìn thấy ông. Tôi lính quính, định sửa soạn chạy ù đi chỗ khác. Không sao, ông nói bình thản, rồi một con bò sẽ được ăn cái đó, cậu thử cái khác này. Ông xé cái bánh ra làm đôi, chúng tôi cùng ăn. Nó cứng và dai như cao su, mỏi cả răng, nhưng mà dễ no. Tôi bình tĩnh lại.
Bác làm chúng đấy à?
Tôi nói, cốt cho có chuyện. Vâng, vào đây, để tôi chỉ cho cậu xem. Ông đứng dậy rồi vẫy tôi vào nhà. Một túp nhà tuỳnh toàng có 2 phòng. Phòng rộng hơn, bị choáng gần hết bởi một cái lò nướng, là xưởng bánh. Và phòng kia, chỉ ngăn cách bằng một cái rèm tòng tem, là nơi ngủ của ông chủ. Đáy lò dài một lớp sỏi nhẵn. Ông đang giảng giải cho tôi cách nướng bánh trên những hòn sỏi hun nóng kia, thì nghe thấy tiếng người sướng kinh cất lên từ phía đền thờ. Giọng mũi ngân nga như một dòng chảy uốn lượn trên không trung. Tôi biết đó là tiếng gọi đến giờ cầu nguyện, nhưng chưa biết kết quả của nó là gì. Tôi tưởng tượng nó sẽ gọi tín đồ Hồi giáo đến thánh đường của họ, cũng như những hồi chuông gọi người Cơ Đốc của chúng tôi đến nhà thờ. Nhưng không phải vậy. Ông làm bánh đột ngột dừng lời. Xin cậu cảm phiền. Ông nói, chui vào căn phòng bên cạnh đậu 1 phút rồi trở ra với một tấm thảm cuộn tròn. Ông trải tấm thảm xuống sàn xưởng làm bánh, làm bụi bột mì bốc lên mù mịt. Ông ở đó, ngay trước mắt tôi, giữa nơi ông làm việc. Ông cầu kinh. Nó có vẻ chẳng ra làm sao, Nhưng cảm giác ấy chỉ là của tôi mà thôi. May mà ông nhắm mắt lúc đọc kinh. Ông đứng thẳng, ông lẩm nhẩm bằng tiếng Ả Rập. Ông đưa hai tay lên bên tai, ngón cái chạm vào dái tai, trông như đang cố lắng nghe lời đáp của Allah. Ông cúi về phía trước, ông đứng thẳng trở lại. Ông quỳ xuống, úp trán và tay xuống sàn nhà. Ông ngồi lên, ông phủ phục xuống nữa. Ông đứng, ông lại làm tất cả những động tác ấy. Sao thế nhỉ? Hồi giáo chỉ là một thứ thể dục đơn giản như vậy ư? Một thứ yoga dành cho những người du mục Bedouin ở xứ nóng. Các tư thế dễ thực hiện, thiên đường mà không cần phải mất sức gì nhiều. Ông làm cả thầy bốn vòng các động tác giống nhau, miệng lầm rầm khấn liên hồi. Khi đã xong, kết thúc bằng một động tác quay đầu từ trái sang phải và một hồi bằng tưởng ngắn ngủi. Ông mở mắt, mỉm cười, bước ra khỏi tấm thảm và cuộn nó lại chỉ bằng một cái phẩy tay, chứng tỏ ông đã quen lắm với việc đó. Ông cất tấm thảm vào chỗ cũ trong căn phòng bên cạnh. Ông trở lại với tôi. Lúc nãy tôi đang nói dở cái gì ấy nhỉ? Ông hỏi. Lần đầu tiên tôi thấy một người Hồi giáo cầu nguyện đã diễn ra như vậy đấy. Chóng vánh, nhất thiết, thực thể, thầm lặng, mạnh mẽ. Trong lần cầu nguyện sau đó của tôi trong nhà thờ, quỳ gối, im lìm, lặng lẽ trước đấng Christ trên thập tự giá. Cái hình ảnh của cuộc hội ngộ bằng xương thịt với Thượng Đế giữa những bao bột mì kia cứ hiện về liên tục trong tôi. Chương 19. Tôi trở lại thăm ông ta. Tín ngưỡng của bác là về cái gì vậy à? Tôi hỏi. Mắt ông vụt sáng. Về chuyện được yêu thương. Ông trả lời. Đố ai hiểu được đạo Hồi, hiểu được cái tinh thần của nó mà lại không yêu nó. Đó là một tín ngưỡng đẹp đẽ của tình anh em và tinh thần dâng hiến. Đền thờ Hồi giáo quả thật là một cấu trúc mở, về phía Thượng Đế và gió trời. Ta ngồi xếp bằng, lắng nghe vị thầy cả cho đến giờ cầu nguyện. Lúc ấy, ta không còn ngồi thành nhóm ngẫu nhiên với nhau nữa, mà cùng đứng dậy và xếp thành hàng, vai kề vai, cho tới lúc mỗi hàng người trở nên đặc quánh với nhau và tất cả đều thành một khối cầu nguyện lớn. Cảm giác thật tốt lành khi vầng trán ta chạm xuống mặt đất. Ngay lập tức, nó như một tiếp xúc tín ngưỡng sâu thẳm. Chương 20. Ông ta là một Sufi, một nhà thần bí học Hồi giáo. Ông tìm kiếm Phana, sự đoàn tụ với Thượng Đế và có một quan hệ riêng tư đầy yêu thương với Thượng Đế. Nếu ta bước hai bước về phía Thượng Đế, ông thường bảo tôi, Ngài sẽ chạy đến bên ta. Ông là một người không có nét gì đặc biệt. Vẻ ngoài và áo quần của ông chẳng có gì khiến cho ta chú ý và ghi nhớ. Cũng chẳng lạ khi lần đầu gặp nhau, tôi đã không nhận ra ông. Cả khi đã rất quen với ông rồi, đã gặp nhau hết lần này đến lần khác, tôi vẫn thấy khó khăn để nhìn được ra ông trong đám đông. Tên của ông là Satish Kumar, một cái tên rất phổ biến ở Tamil Nadu, nên việc trùng lặp đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, tôi thấy rất hay là người làm bánh ngoan đạo ấy sơ sài như một cái bong đen và rất khỏe mạnh. Và cái người cộng sản nhiệt thành với khoa học và là thầy dạy sinh học của tôi kia. Cái quả núi treo trên cọc từ thuở nhỏ đã bị bại liệt kia lại trùng tên nhau. Ông Kuma ấy và ông Kuma ấy đã dạy cho tôi môn sinh học và môn đạo Hồi. Ông ấy và ông ấy đã dẫn dắt tôi vào môn động vật học và nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Toronto. Hai ông Kuma này đã là những nhà tiên tri của tôi thuở thiếu thời. Chúng tôi cầu nguyện cùng với nhau và tập các bài dit, nghĩa là sướng tên 99 cái tên đã được tiết lộ của Thượng Đế. Ông là một Hafiz, người thuộc lòng kinh Koran, và ông tụng bằng một giọng hát trầm. Tiếng Ả Rập của tôi chưa bao giờ khá cả, nhưng tôi yêu cái âm thanh của nó, những âm bật từ sâu trong thanh quản và những nguyên âm chảy trôi quay tròn ngay bên dưới chi giác của tôi như một dòng suối đẹp đẽ. Nó không rộng, chỉ vừa một giọng người, nhưng nó sâu thẳm như vũ trụ. Tôi đã mô tả chỗ của ông Kuma như một túp nhà tuềnh toàng. Vậy mà không có một thánh đường, nhà thờ, đền miếu nào đã từng khiến tôi cảm thấy linh thiêng đến thế. Đôi khi tôi bước ra khỏi xưởng bánh ấy với một cảm giác tràn đầy vinh hiển. Tôi nhảy lên xe đạp và đạp sự vinh hiển ấy qua không trung. Có một bận như thế, tôi đã đạp ra tuốt khỏi thành phố và khi quay trở về, ở một chỗ đất cao có thể nhìn thấy mặt biển ở phía bên trái và những con đường tít tắp ở phía dưới. Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường.